Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa.
Đừng sợ. Luca chương thứ nhất câu 30. Thiên sứ bảo nàng: Hỡi Mary, đừng sợ, vì con được ân huệ của Thượng Đế. Trong Kinh Thánh có nhiều lần ghi đừng sợ. Thượng Đế biết rõ tâm hồn chúng ta và hiểu tác dụng của sợ hãi tạo nên các xúc động như thế nào. Nhiều người bị nỗi sợ làm hại đến trở thành nô lệ cho nó. Đối với người tin Chúa thật mà còn lo sợ, thì chứng tỏ một trong hai điều sau đây: hoặc là người ấy không biết những lời hứa trong Kinh Thánh về việc đắc thắng nỗi sợ; hai là dù người ấy biết nhưng không tin những gì Chúa đã hứa. Trong tình thương không có sợ hãi, vì tình thương toàn vẹn xua đuổi nỗi sợ. Ai còn lo sợ là người chưa được tái tạo trong tình thương. Chúng ta thương quý Chúa vì Ngài thương yêu chúng ta trước. Đó là Giăng thứ nhất chương 4 câu 18-19. Hành động vĩ đại nhất của tình thương trong toàn bộ lịch sử nhân loại là việc Thượng Đế sai con Ngài là Chúa Giê-xu đến trần gian để chết thay tội cho toàn thể nhân loại. Thượng Đế thương yêu nhân loại đến nỗi đã ban con một của Ngài, để ai tin nhận sẽ không bị diệt vong nhưng có đời sống vĩnh hằng. Trong câu chuyện Chúa Giáng sinh, ta thấy mấy lần từ đừng sợ được nhắc đến. Thứ nhất là đừng sợ sự cứu rỗi. Thiên sứ nói với các người chăn chiên: đừng sợ, vì này ta báo cho các anh tin mừng, là tin mừng cho mọi người trên đất. Hôm nay tại thành David, vị cứu tinh của các anh và nhân loại đã ra đời. Ngài là Chúa cứu thế, theo như Luca chương 2 câu 10-11. Thứ hai là đừng sợ điều mà loài người cho là không thể xảy ra được. Thiên sứ đã nói với Mary: Hỡi Mary, đừng sợ, vì Thánh Linh sẽ giáng trên con và quyền năng Đấng Tối Thượng sẽ ở trên con, vì đối với Thượng Đế không có việc nào là không thể xảy ra được. Luca chương 1 câu 30, 35 và 37. Thứ ba, đừng sợ rằng lời cầu nguyện không được trả lời. Thiên sứ đã nói với Sa-cha-ri là cha của Giăng người làm báp tem: Hỡi Sa-cha-ri, đừng sợ, vì lời cầu nguyện của con đã được nhậm. Vợ con là Elizabeth sẽ sinh một trai, và con hãy đặt tên con trai đó là Giăng. Luca chương 1 câu 13. Thứ tư là đừng sợ vì phải vâng lời tức khắc. Thiên sứ đã nói với Joseph: Hỡi Joseph, con cháu David, con đừng sợ lấy Mary làm vợ. Rồi sau đó Joseph vâng theo lời thiên sứ của Chúa dặn bảo. Matthew chương thứ nhất câu 20 và 24. Như thế chúng ta thấy rằng trong Kinh Thánh có nhiều chữ đừng sợ, nhưng các chữ tiêu biểu mà chúng ta cần ghi nhớ là đừng sợ sự cứu rỗi, đừng sợ điều mà loài người cho là không thể xảy ra được, đừng sợ rằng lời cầu nguyện không được trả lời, và đừng sợ vì cần phải vâng lời tức khắc.
Thank you.
Bethlehem. Nhưng hỡi ngươi, Bethlehem Ephrata, dù nhỏ bé trong hàng nghìn địa danh Juda, nhưng người từ ngươi sẽ xuất hiện quản trị Israel cho ta. Việc xuất phát của người là từ đời xưa, từ cõi vô cùng. Mi-chê chương 5 câu 2. Đây là một lời dự báo rất đặc thù. Đó là nói trước rằng một vị vua của người Israel sẽ được sinh ra tại làng nhỏ Bethlehem. Việc này sau 700 năm mới ứng nghiệm. Nhưng để ứng nghiệm lời tiên báo này, Hoàng đế La Mã Augustus đã ra lệnh kiểm tra dân số trên toàn đế quốc. Do đó, Joseph phải đưa Mary về Bethlehem làm thủ tục. Và tại đó, Mary sinh Chúa Cứu Thế. Nhưng câu Kinh Thánh trước đó còn ghi, người ta sẽ lấy roi đánh trên má quan xét của Israel, Mi-chê chương 4 câu 14. Đó là nói trước về việc Chúa Cứu Thế bị bạc đãi và hành quyết. Còn câu tiếp theo cho biết, Ngài sẽ đứng vững dùng sức mạnh của Chúa Hằng Hữu với oai vọng của danh hiệu Giê-hô-va mà chăn bầy, và chúng nó sẽ ở yên, vì lúc ấy Ngài sẽ làm lớn cho đến các đầu cùng đất. Mi-chê chương 5 câu 3. Tới đây ta phải hiểu về quyền tể trị của Chúa Cứu Thế trên mọi dân mọi nước trong một ngày tương lai. Chúa Cứu Thế không phải là một nhân vật nổi danh rồi được người ta thêm vào tiểu sử, nhiều đoạn ly kỳ và huyền thoại. Chúa đã được tiên báo đến trần gian tại một địa danh rõ ràng. Ngài cũng bị người đời thù ghét, đem xử tử, nhưng chính Ngài là vua của toàn thể nhân loại một ngày trong tương lai. Chúng ta chưa biết hết về Chúa Cứu Thế đâu, vì nhân loại sẽ được đặt dưới quyền quản trị của Ngài trong một ngày tương lai. Lúc đó sẽ không còn thế lực nào chống nghịch, mà tất cả đều quy phục. Kỷ niệm Chúa Giáng sinh không phải là nhớ lại một cuộc đời 2000 năm xưa, nhưng là ca ngợi Chúa Giê-xu đang có mặt trong đời chúng ta, trong tâm hồn người tin Chúa, và hy vọng một ngày Chúa làm vua trên toàn thể vũ trụ, đúng lời tiên báo 2700 năm trước đây. Quà tặng của Thượng Đế. Trong dịp lễ Giáng sinh vừa qua, quý thính giả có được tặng quà không? Nhưng điều quan trọng là quý thính giả có nhận được quà của Thượng Đế hay không? Thượng Đế thương yêu nhân loại đến nỗi đã ban tặng cho con trai độc nhất của người. Để ai tin nhận đấng đó sẽ không bị hư vong mà hưởng được đời sống vĩnh hằng. Câu Kinh Thánh này cho chúng ta biết về tặng phẩm vĩ đại nhất của Thượng Đế ban cho nhân loại. Từ ban tặng được Kinh Thánh nhắc đến nhiều lần với các dạng khác nhau như cho, ban cho. Tính ra có đến 2100 lần trong toàn bộ Kinh Thánh. Ngay từ sáng thế ký chương 1 câu 17 đã ghi, Thượng Đế tạo nên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao để ban ánh sáng cho mặt đất. Trong Khải Thị là sách cuối cùng của Kinh Thánh, chương 22 câu 12 ghi rằng, khi Chúa Cứu Thế trở lại trần gian, Ngài sẽ ban cho mỗi người các tặng phẩm tùy theo công việc của mỗi người đã thực hiện. Trong Công vụ các sứ đồ chương 14 và 17 có nói đến việc Thượng Đế ban mưa nắng, ban sự sống, hơi thở và tất cả mọi thứ khác. Nhưng tặng phẩm vĩ đại nhất rõ ràng là khi Thượng Đế ban chính mình Ngài trong hình hài Chúa Giê-xu cho một nhân loại hư vong và không đáng nhận. Đây là tặng phẩm vĩ đại nhất, là vì đáp ứng nhu cầu to lớn nhất, chứng tỏ tình thương vĩ đại nhất. có tầm mức rộng lớn nhất, bao gồm toàn thể nhân loại khi ấy và nhiều thế hệ về sau, với mục đích cao cả nhất chưa bao giờ Thượng Đế thực hiện. Dĩ nhiên, đó không phải là tặng phẩm cuối cùng. Vì thư Roma chương 8 câu 32, Phaolô dạy, Thượng Đế không tiếc chính con mình, nhưng đã ban tặng con ấy cho chúng ta. Như vậy, Ngài lại chẳng ban mọi điều khác cùng với con ấy cho chúng ta hay sao? Trong lá thư gửi cho Timôthê, Phaolô cũng viết, hãy tin cậy Thượng Đế hằng sống là đấng ban cho chúng ta tất cả mọi điều để chúng ta vui hưởng. Trong mùa kỷ niệm Chúa Giáng sinh, chúng ta nghĩ đến tặng phẩm vĩ đại nhất là Chúa Giêsu, vì tặng phẩm ấy đủ để cứu vớt và ban sự sống vĩnh hằng cho mọi người, kể cả mỗi chúng ta. Nhưng tặng phẩm chỉ có ý nghĩa khi có người nhận. Điều đáng buồn là tặng phẩm ấy nhiều khi không được nhân loại tiếp nhận, mà còn chê cười, mỉa mai, chống đối, tìm phương diệt trừ ảnh hưởng. Mặc dù tặng phẩm ấy cần thiết bậc nhất cho mỗi cá nhân loài người. Tặng phẩm của Thượng Đế đang mời gọi quý vị và các bạn nhận. Xin đừng khước từ, vì làm như thế phụ lòng Thượng Đế là đấng thương yêu mỗi chúng ta và chỉ muốn cho chúng ta được thoát khỏi vòng tội lỗi xấu xa để hưởng hạnh phúc thật trong đời này và trong cõi vĩnh hằng. Ngoài tặng phẩm của Thượng Đế ra, con người không có phương cách nào thoát khỏi hình phạt của Thượng Đế, cũng như không có cách nào để bước vào cõi vĩnh hằng với Ngài.
Một hôm đó, gió thoáng từng đêm bay đi, là đà đạp lưng đồi, một mình ngắm trong sao lung linh muôn hoa lắng êm như thơ. Lòng chợt nhớ cũng chính đêm đông sương rơi, để dù anh trong mơ là ngày anh đi lần thang. Lòng sao xin vì sao Chúa đến dương chân nước mưa, Ngài lắm thế sao đêm ra ở nơi trùng chiến. Vì sao Chúa lìa thiên quốc xuống chốn thế gian này, vì yêu tôi Ngài lắm thế giữa đêm lạnh tuyết rơi.